A Di Đà Phật, thưa thầy, nơi mà ngài Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn ở đâu? Ở Ấn Độ. Mà cái này cũng là một Phật tử đó, chúng ta biết con muốn thánh tích quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật. Dĩ nhiên là còn nhiều thánh tích nữa, nhưng mà bốn cái thánh tích quan trọng nhất của Đức Phật và tất cả Phật tử cần nên biết. Một là nơi Đức Phật giảng sinh, chúng ta gọi là Lâm Từ Bi Lumbini ở Nepal. Nepal đó là một đất nước sát bên Ấn Độ. Chúng ta thường hay gọi chung Ấn Độ thì thật sự Nepal là một quốc gia khác bên cạnh Ấn Độ, và quốc gia đó chính là nơi mà Đức Phật đã đại sứ, và cũng là bởi vì ngày xưa là theo lịch sử là bà hoàng hậu Maya đi về quê hương của mình để sinh. Bên Ấn Độ là một người phụ nữ khi sắp sinh đó, là không được ở nhà của mình hay ở nhà chồng sinh, mà phải đi về nhà mẹ ruột của mình sinh. Cho nên lúc đó bà hậu Maya cũng theo cái lệ đó, trên đường trở về phố hương của mình để sinh thì đã sinh Đức Phật là Thái tử Sĩ Đạt Ba ở ngay vườn Văn Tỳ Hy ở tại Nepal. Cái điểm thứ hai là cái điểm mà Đức Phật đã tu để thành đạo, đó là ở quốc gia Gia gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật đã giác ngộ với con Bồ Đề. Cái chỗ thứ ba mà chúng ta cần biết đó là nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, đó là vườn Lộc Nguyễn ở Varanasi, và cuối cùng là ở Kushinaga. Kushinaga chúng ta thường gọi là Không Thi Na, và ngày nay bốn địa điểm này vẫn còn, và hàng năm hàng triệu người Phật tử trên thế giới đổ về đó để mà hành hương tịnh lễ. Và đặc biệt là nơi cội Bồ Đề thì đặc biệt ở cái nơi chỗ Đức Phật Thích Ca niết bàn đó, vào thế kỷ thứ năm người ta đã đạt một chỗ Đức Phật niết bàn rằng, và dưới cái nghệ thuật thời đó, nếu mình đứng ở những góc độ của tượng thì mình sẽ thấy tượng Đức Phật mỉm cười khác nhau tùy những cái góc đứng mà. Đến thế kỷ thứ 12, Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật. Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật vào thế kỷ thứ 12 tại Ấn Độ, và tất cả chùa chiền đều bị phá hủy, và tượng Phật nhập niết bàn cũng đã bị chôn vùi ở dưới một đống gạch vụn. Và đến thế kỷ thứ 18, tức là 500 năm sau, quý vị nhớ là đạo Phật không có mặt ở Ấn Độ suốt 500 năm. Đến thế kỷ thứ 18, một vị hòa thượng hay là các học giả bắt đầu đến Ấn Độ đi khai phá những cái thánh tích của Đức Phật, và người ta đã từ từ khôi phục lại, người ta đã từ từ khôi phục các thánh tích đó. Và nơi Đức Phật niết bàn, ở nơi đó người ta đã đào lên một cái tượng Phật nằm ở trong một ngôi chùa, và người ta theo cái dáng dấp ngày xưa đã xây lại, còn cái tượng của Đức Phật không có bị hư hao gì, và bây giờ còn đang bảo quản ở tại nơi đó gọi là Kushinaga, tầng câu như thế. Một cái tác phẩm mà người ta nương vào đó để mà đi tìm những dấu vết của Đức Phật đó là cái quyển Đại Lược Tăng Mật Ký của ngài Huyền Trang. Quý vị nhớ là ngài Huyền Trang ở Trung Quốc và thời nhà Đường đó đi hai Ấn Độ tỉnh kinh là một nhân vật có thật. Một nhân vật có thật đã đi bộ, đi ngựa bằng mọi phương tiện tới Ấn Độ, và đã ở tại Ấn Độ học tiếng Ấn Độ, học tiếng Phạn trong suốt 10 năm ở tại Đại học Nalanda, và ngày đã trở về Trung Quốc để định cư, và suốt thời gian đi và về 7 năm và ở Ấn Độ 10 năm. Như vậy tổng cộng thời gian ngày Huyền Trang học 10 năm Ấn Độ, 3 năm rưỡi đi, 3 năm rưỡi về, đi bộ từ Ấn Độ về Trung Quốc. ngược lại. Thì khi ngày về cái đường ngang đó thì vua Đường mới lập những cái chỗ cho ngài để dự chức. Bây giờ những nơi đó vẫn còn ở tại Trường An Trung Quốc. Còn những nhân vật Tôn Ngộ Không, Chư Văn Giới nữa, đó là những nhân vật người ta dựng lên để tạo thành một bộ truyện bí kỳ về cái chuyến đi của ngài về nhà. Và cái bộ Tây Du Ký hoàn toàn không có liên hệ gì một đời thật của ngài Huyền Trang hết. Nhưng mà người ta muốn tìm hiểu về nơi đức Phật cảm sinh hay là vân vân thì người ta dựa vào cái điểm về Huyền Trang để người ta đi tìm dấu vết. Và các học giả người ta đã nói như thế này: ngài Huyền Trang không phải là một sử gia, đừng có cái gì người ta dựa theo cái bài liệu đó mà người ta tìm được lại hết những dấu vết của Phật. Ở ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật, và ngài là một trong những dịch giả kinh sách nổi tiếng sau các vị trước như là ngài Kumarata, ngài Nghĩa Tịnh. Và trước ngài cũng đã từng có những vị đi sang Ấn Độ thỉnh kinh như là ngài Phát Hiện. Ngài Phát Hiện đi trước ngài Huyền Trang luôn, nhưng mà ngài Phát Hiện không có ghi lại chi tiết bằng ngài Huyền Trang. Và khi cái chuyến đi của ngài Huyền Trang là một chuyến đi lịch sử, và có thể nói là có một ông ngài, và ngài đã mang rất nhiều cái sách lượng đồ trở về Trung Hoa để bắt đầu dịch. Và cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng đó, mà Bát Nhã Tâm đó là bản dịch của ngài Huyền Trang. Và những nguyên tắc dịch kinh là những chữ mà chúng ta xài bây giờ phần lớn của ngài Huyền Trang. Ví dụ như chữ Bồ Tát, chữ Bồ Tát mà dịch ra là giác hữu tình giác, đó là cái cách dịch của ngài Huyền Trang. Hay là bây giờ người ta có những chữ người ta không dịch, người ta để nguyên là vì tính chất thiêng liêng của nó. Một là tính chất thiêng liêng, hai là nó quá nhiều nghĩa, chúng ta không nên dịch mà phải để nguyên. Ví dụ như chữ Nam Mô, chữ Nam Mô là nghĩa là gì? Nghĩa là trở về, là quy mạng, là lãnh lễ, vân vân. Nó nhiều nghĩa, dịch sẽ bị thiếu chữ, thiếu nghĩa. Cái thứ hai nữa, nó có tính chất thiêng liêng, nói chuyện Nam Mô là tự nhiên nó có cái gì thiêng liêng, cho nên không dịch. Đó là cái cách mà ngài Huyền Trang đề chúng ta. Thầy có bảo nhiều chút để cho quý vị biết về cái nơi chốn của Đức Phật đản sinh, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi đại chúng và chúng ta thường gọi là tứ tạng tâm. Tứ tạng tâm là gì? Là nơi chốn đó người Phật tử tới mình tác động vào tâm mình một cách mãnh liệt. Chứ chữ tạng này có nghĩa là mình náo động lên, chữ tạng này có tác động vào tâm mình không bao giờ quên được cái hình ảnh đó, và tự nhiên bước tới nó khóc, tự nhiên nước mắt ở đâu trào ra, và tìm cảm xúc không thể dùng từ ngữ để diễn đạt được. Mình có cái thương, mình khóc là chuyện thương, ở đó không có ai nói gì hết, bước vào trong cái đó là không ai nói gì hết, sự im lặng hoàn toàn, sự cung kính thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh đó tự nhiên làm cho con người, người Phật tử trào ra ngoài. Không có ai nói gì, không có ai làm bồn, không có ai làm cái điều gì, mà thậm chí lúc đó chỉ nghe tiếng kinh và những tiếng cầu nguyện, nghe cả lời Đức Phật thầm lặng. Đặc biệt trên lời động tâm, chỉ động tâm là lúc của nó là cảm xúc tràn đầy thiêng liêng. Thầy ơi, con cho con hỏi mình phải làm gì khi đồng nghiệp làm chung cứ nghe nói xấu nói xỉa con mình, có phải con bị nghiệp của thầy hay khi mà mình làm chung với nhau rồi mình gặp những cái khó khăn với nhau đó thì mình hãy nhìn lại trước đó là mình vào nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại là mình đã đối xử như thế nào với các bạn đồng nghiệp. đôi khi là mình có nghĩ là cái gì sẽ cái nghiệp cho mình đó, mà mình cứ lấy cái quá khứ mình đó mà mình quên nhìn cái hiện tại. Nghiệp nó cũng có nghiệp hiện tại nữa chứ không nghiệp quá khứ không đâu. Ví dụ mình cũng chọc ghẹo gì người ta mình cũng tốt, mình đàng hoàng lắm, mà ta cứ khó xỉa mình thì thôi, cho nên mình người quá khứ. Nhưng nghiệp hiện tại thì mình cứ dành khách chúng ta không không có dễ mang đâu. Đó là gì? Khi mình cũng nhìn là cái nghiệp hiện tại, nghiệp thì nó có quá khứ, nó hiện tại. Vậy thì chị Phật tử thì hỏi là con có bị nghiệp không? Dạ đúng, một trong hai nghiệp, nghiệp quá khứ hiện tại. Cái hiện tại mình phải nhìn lại cái cách hành xử của mình. Đó là cái nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta làm ngoài đó là một thói quen và nghiệp. Như vậy cái quá khứ cũng có nghiệp, cái hiện tại cũng có nghiệp. Nó quá khứ là sao? Hiện tại bây giờ đấy, mình cư xử mình sống sao? Thì cái nghiệp nó mới tăng trưởng chứ. Ví dụ như đó là nghiệp quá khứ, nhưng mà nhờ cái sống hiện tại của mình nó giảm được rồi. Có ví dụ do trước kia mình không có cẩn thận, mình hút thuốc uống rượu quá nhiều, bây giờ phổi mình ghen mình đó, bây giờ phổi ghen mình là đặc điểm của quá khứ. Nhưng một khi mình đã biết được phổi ghen mình bệnh thì ngay bây giờ mỗi ngày mình tạo nghiệp gì với phổi ghen mình đã giảm thuốc chưa, giảm rượu chưa. Vậy thì cái gì hiện tại là giảm để mình trả những cái gì của quá khứ là nó đã bệnh tới đây rồi, nó bệnh 70% rồi, thì bây giờ mình phải chịu mình 70%. Nhưng hiện tại mình không uống nữa, không hút nữa, để cái gì để dừng nghĩ đấy trả 70%. Rồi nó thôi nghiệp rồi làm luôn đi, đằng nào cũng chết thì mình buồn luôn. Nó 100% cho nên nghiệp hiện tại nó có quá khứ. Quý vị biết mà nói là lớn ra. Cho nên á, nghiệp hiện tại, nghiệp quá khứ, chữ nghiệp có đôi khi nó là gì? Nó là những gì chúng ta làm. Thì bây giờ cái người đó biết chuyện với mình, do trước kia mình chưa biết tu tập như thế nào mà mình đã gây hấn với người đó. Bây giờ người đó tiếp tục gây hấn với mình thì mình phải nhìn lại cái hành xử của mình như thế nào để giảm nó. Ví dụ mình biết cái người đó hay kiếm chuyện với mình thì mình phải làm sao để cho cái tốc độ giữa mình với người đó giảm xuống để từng tiếp tục làm hoặc là ít tiếp tục giảm bằng cách là ví dụ như mình có thể là mình đi làm các ngày đó. Hay là mình biết nhường nhịn với nhau, mình thật sự cái cuộc sống này đừng có nói chi là làm chung vợ nhau thôi, mà hàng ngày nói chuyện mà đôi lúc mà không nhịn với nhau đó, cũng có chuyện để gây mỗi ngày. Nhiều khi cái chuyện đâu có đáng gì đâu cũng gây, mà những cái chuyện rất là lớn là lại nhịn rồi. Thật đó là do tùy nắm nhầm năng lượng. Cái năng lượng thì cái tâm là cái trên mình ý thức được, mình ý thức được cái sự tu tập thì mình cũng làm ngay trong cái đời sống hiện tại.